Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 8 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, tiếp tục nói về cuộc phỏng vấn một nữ tu dòng Trappist Syria về thảm cảnh nội chiến tại Syria. Tiếp theo đó là một thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ." Số là vua Herode đã bắt ông Gioan, xiềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan nói với vua, ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng, xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Anh chị em thân mến, trước Chúa Kitô 600 năm, một đền thờ được xây lên để kính nhớ thần Janus, và đền thờ này chỉ được mở cửa trong thời bình. Nhưng trong 600 năm ấy, cửa đền thờ chỉ được mở trong 3 giai đoạn ngắn ngủi. Thời đại nào, con người cũng mong đợi hòa bình, ngay cả những người suốt đời gieo rắc chiến tranh và đau thương. Con người luôn đi tìm sự an bình, nhưng chỉ có một thứ bình an đích thật là chính Thiên Chúa. tin mừng cho thấy cuộc chạm trán giữa ông Doan Tẩy Giả và vua Herode, một quân vương hám danh lợi và đố kỵ. Cái chết của ông Doan Tẩy Giả là một thất bại dưới sức mạnh sự dữ, nhưng là một chứng tá cho sức mạnh của Thiên Chúa. Cái chết của ông Doan Tẩy Giả không gây nên nỗi sợ hãi theo lẽ thường tình, nhưng cho thấy sức mạnh tinh thần của người môn đệ, sẵn sàng chết cho thế gian để sống cho Thiên Chúa, sẵn sàng từ bỏ mọi sự để thuộc về Thiên Chúa và sống cho người. Người môn đệ của Chúa Kitô hãy chọn con đường hẹp của tin mừng, con đường của từ bỏ, hy sinh và đau khổ. Con đường ít ai đi nhưng là con đường bảo đảm sự sống đích thật đời sau. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng quyền tự do Ngài đã ban tặng một cách đúng đắn trong niềm tin yêu phó thác vào Ngài, để chúng con trở nên có ích cho tha nhân. Amen.
Con xin tự nguyện làm tia nắng ấm chiếu xuống từng nụ hoa thắm màu. Dù ngày nay con biết thân con đây quyện theo gió mỗi ngày, con xin tự nguyện làm con chim én bao xuân về.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Phi Châu. Sứ điệp kết thúc đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar. Trong sứ điệp kết thúc hội nghị nhóm tại Lilongwe bên Malawi, các giám mục Phi Châu và Madagascar mời gọi tín hữu toàn đại lục cộng tác vào việc rao giảng tin mừng qua chứng tá và các phương tiện truyền thông xã hội, củng cố các giá trị gia đình, tích cực tham gia các sinh hoạt trong cộng đoàn. Các giám mục Phi Châu và Madagascar cũng bày tỏ đau buồn vì các xung khắc tại Sudan, Nam Sudan và Somalia, cũng như tại nhiều vùng khác trên thế giới, gây chết chóc, tàn phá, thương đau cho các dân tộc liên hệ. các vị mời gọi các dân tộc các nước lâm chiến, kiếm tìm hòa bình, hòa giải và cùng nhau chung xây đất nước. Ngoài ra, các giám mục cũng khích lệ tín hữu toàn đại lục tỏ tình liên đới với các nạn nhân của chiến tranh đang cần được trợ giúp. Liên quan tới gia đình, các giám mục Phi Châu ghi nhận cuộc khủng hoảng trầm trọng phát xuất bởi nạn cá nhân chủ nghĩa, luân lý suy đồi, nghèo túng và thất nghiệp. Giáo hội cần củng cố mục vụ gia đình, thăng tiến sự tôn trọng và bảo vệ sự sống. Sứ điệp của các giám mục cũng thỉnh cầu các chính quyền toàn đại lục Phi Châu tôn trọng các quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Các giám mục cũng mạnh mẽ lên án mọi hình thức bạo lực của các phong trào tôn giáo cuồng tín và xin các vị lãnh đạo tôn giáo theo đuổi con đường đối thoại và tôn trọng nhau. Các giám mục đặc biệt tỏ tình liên đới với các nạn nhân tai nạn máy bay của hãng hàng không Malaysia bên Ukraine, các nạn nhân chiến tranh bên Palestine, Syria và Iraq. Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar lần thứ 18 đã diễn ra tại Lilongwe bên Malawi từ ngày 16 đến 26 tháng 7 về đề tài tái truyền giảng tin mừng qua sự hoán cải và chứng tá cho đức tin Kitô. Tham dự hội nghị đã có các giám mục đến từ các nước Eritrea, Ethiopia, Malawi, Kenya, Tanzania, Sudan, Nam Sudan, Uganda, Zambia và Somalia. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bày tỏ liên đới với Đức Thượng Phụ Luis Sacco và Kitô hữu Iraq. Chiều ngày 25 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại cho Đức Cha Luis Sacco, Thượng Phụ Candy Babylonia, để bày tỏ sự gần gũi và chia sẻ liên đới với Kitô hữu đang bị bách hại tại Iraq. Ngày 24 tháng 7 vừa qua, Đức Thượng Phụ Sacco đã viết thư cho ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, và kêu gọi cộng đồng thế giới đừng ngồi yên nhìn các bạo lực tàn ác xảy ra cho các tín hữu Kitô tại Iraq, cũng như các vi phạm nhân quyền trầm trọng do các lực lượng hồi cuồng tín của quốc gia hồi gây ra cho họ. Đức Thượng Phụ Sacco viết rằng tình hình Iraq thê thảm vì đất nước này bị tàn phá bởi cuộc xung đột giữa các lực lượng Sunnit và Shiite. Tình hình bất ổn gia tăng vì càng ngày càng có nhiều cuộc tấn kích các Kitô hữu và các nhóm thiểu số. Các tội phạm chống lại các Kitô hữu là các tội phạm chống lại nhân loại, như chính ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố. Vì thế, cộng đồng quốc tế phải gây áp lực mạnh mẽ để các lực lượng này tôn trọng các quyền con người. Đức Thượng Phụ nói, tín hữu Kitô chúng tôi là những người yêu chuộng hòa bình. Cộng đoàn Kitô chúng tôi đau khổ vì các cuộc xung đột giữa các phe phái Hồi giáo, các cuộc tấn công khủng bố, các cuộc di cư ồ ạt, và giờ đây là cuộc thanh lọc chủng tộc, bởi vì các lực lượng hồi này muốn tiêu diệt cộng đoàn Kitô. Đức Thượng Phụ Sacco cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc khích lệ chính quyền Iraq làm mọi nỗ lực có thể để che chở các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số. Ngoài ra, Đức Cha Sacco cũng xin Liên Hiệp Quốc nhanh chóng cứu trợ nhân đạo và bảo đảm cho phẩm vật cứu trợ tới tay các nhóm đang cần trợ giúp nhất. Các trợ giúp cần kéo dài hơn một năm, vì các Kitô hữu cần thực phẩm, nước dùng, thuốc men và các phẩm vật cần thiết nhất. Bên cạnh đó, Đức Cha Sacco cũng xin Liên Hiệp Quốc đưa ra một chương trình che chở và bảo vệ gia tài Kitô tại Iraq, gồm các nhà thờ và tu viện đang tiếp tục bị các lực lượng hồi cướp bóc và đốt phá. Tình hình đặc biệt thê thảm tại Mosul vì đã có hơn 1.000 gia đình Kitô hữu bị đuổi đi nơi khác. Tiền bạc, của cải, nhà cửa, ruộng vườn của họ bị người hồi cưỡng chiếm. Phụ nữ, trẻ em, người già và các bệnh nhân phải đi bộ rời khỏi thành phố với hai bàn tay trắng. Tin Roma. 46 năm thông điệp Humanae Vitae từ năm 1968 đến năm 2014. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục công bố 7 thông điệp trong triều đại Giáo Hoàng kéo dài 15 năm của Ngài. Thông điệp cuối cùng là Humanae Vitae, có lẽ là một trong những tài liệu gây tranh cãi nhất trong lịch sử gần đây của giáo hội. Cha Roberto Rigoli thuộc Đại học Giáo Hoàng Gregoriana nói, đối với Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, cuộc tranh luận dữ dội về tài liệu này khiến Ngài bị sửng sốc, đến mức từ năm 1968 cho đến khi qua đời, Ngài không công bố một thông điệp nào khác. Ngài đã viết các tài liệu khác, những tông huấn, tông thư, tông hiến, nhưng không có một thông điệp nào khác. Năm 1968, Hoa Kỳ và nhiều nước trong thế giới phương Tây đã trải qua những thay đổi đáng kể về phương diện văn hóa và xã hội. Các thế hệ sinh viên mới của những năm cuối thập niên 1960 đã nổi dậy chống lại các giá trị của cha mẹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực đạo đức và tình dục. Cha Roberto Rigoli nói thêm, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã phải thực hiện những thay đổi sâu rộng được Công đồng Vatican II đưa ra giữa một cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn vượt ra ngoài giáo hội. Đó là một cuộc khủng hoảng xã hội, chính trị và văn hóa. Do đó, Ngài đã quyết định viết thông điệp Humanae Vitae, tài liệu làm sáng tỏ trách nhiệm của những bậc cha mẹ và đề cập đến các vấn đề đạo đức như việc sử dụng các biện pháp tránh thai của người Công giáo. Trong đó Đức Giáo Hoàng đã viết rằng, hành động hôn nhân phải gắn liền với ý nghĩa của sự hiệp nhất và sinh sản. Giáo hội đã dự kiến sẽ vấp phải những chống đối từ các thành phần không phải là người Công giáo trong xã hội. Nhưng điều gây kinh ngạc là những chống bán đã đến từ ngay cả nhiều người Công giáo. Cha Roberto Rigoli cho biết, đó là một điều chưa từng xảy ra trong giáo hội. Nhiều thông điệp bị chỉ trích trong thập kỷ 1800 từ các thành phần cấp tiến, nhưng chưa bao giờ có những chống đối lan rộng bên trong giáo hội như vào năm 1968. Các nhà thần học, dân chúa và ngay cả một số giám mục từ chối huấn quyền của Ngài. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã cảnh báo về những hậu quả mà phong cách sống mới này có thể gây ra cho gia đình. Những hậu quả như ngoại tình, mất sự tôn trọng đối với phụ nữ và các biện pháp tránh thai trở thành quốc sách của các nhà nước trên thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng thông điệp Humanae Vitae có tính tiên tri. Và Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã có can đảm đi ngược lại với đa số khi quyết liệt bảo vệ kỷ luật đạo đức. Chủ đề của Thượng Hội đồng đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco cũng là về gia đình. Và thật là một bất ngờ nho nhỏ, vì vào ngày 19 tháng 10, ngày cuối cùng của Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục sẽ được phong chân phước. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Ngày Sự Sống Anh Quốc, Ireland, Ecos và vùng Gales. Trong sứ điệp gửi Ngày Sự Sống, do Hội đồng Giám mục Anh Quốc, Ireland, Ecos và vùng Gales phát động, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi người thăng tiến bảo vệ sự sống và chiến đấu chống lại nền văn hóa chết chóc, sử dụng rồi vứt bỏ. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, có đoạn viết: Nhân ngày sự sống 2014, được Giáo hội Anh Quốc, Ireland, Ecos và vùng Gales cử hành vào ngày 27 tháng 7 hàng năm, Đức Thánh Cha tin tưởng rằng chứng tá cho sự thánh thiên của ơn sự sống của Chúa, sẽ gợi hứng cho người trẻ công giáo chiến đấu chống lại nền văn hóa chết chóc, không phải chỉ bằng hoạt động bảo đảm cho có luật lệ che chở quyền sống nền tảng, mà cũng bằng cách đem tình yêu thương xót của Chúa Kitô như dầu thoa dịu tới cho những hình thức nghèo nàn và dễ mang thương tích ngày càng gia tăng trên thế giới hiện nay. Trong thông cáo, các giám mục Anh Quốc, Ireland, Ecos và vùng Gala nêu bật rằng trong bầu khí khinh rẻ sự sống của nền văn hóa sử dụng rồi vứt bỏ ngày nay, cần phải giúp giới trẻ, người già, người yếu đuối và dễ bị thương tích biết để các nhu cầu của người khác lên trên các nhu cầu của chính mình, và mỗi người trong chúng ta có thể nắm một vai trò quan trọng trong việc thăng tiến sự sống. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Bản đúc kết của Hiệp hội Thiện nguyện Tây Ban Nha, Manos Unidas, những bàn tay kết hiệp. Ngày 21 tháng 7 vừa qua, Hiệp hội Thiện nguyện Công giáo Tây Ban Nha có tên gọi là Manos Unidas, những bàn tay hiệp nhất, đã công bố báo cáo tổng kết những hoạt động trong năm vừa qua và khẳng định rằng nạn nhân chính và đầu tiên của nạn nghèo đói và chậm phát triển bao giờ cũng là giới phụ nữ. Hiệp hội những bàn tay hiệp nhất trực thuộc Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha, chuyên về những hoạt động cứu trợ và thăng tiến phát triển các nước nghèo vùng Nam Bán Cầu. Năm ngoái, Hiệp hội đã dành 37 triệu euro để thực hiện các chương trình phát triển ở những nơi nghèo nhất trên trái đất, trong đó có chương trình ủng hộ chiến dịch Không thể có công lý mà không có công bình. Bà Soledad Suarez, chủ tịch những bàn tay hiệp nhất, giải thích rằng đây là một chương trình cảnh giác ý thức xã hội về vấn đề bình quyền. Nữ giới là những người bị thiệt hại nhiều nhất vì nạn nghèo đói, thiếu dinh dưỡng và mù chữ. Trong nhiều nền văn hóa, họ không được tự do đi lại, không thể tự quyết định điều gì và thường là nạn nhân bạo hành tính dục, cũng như thể lý hay tâm lý. Chỉ cần nghĩ đến hiện tượng phá thai chọn lựa, các vụ giết trẻ gái và sự kiện 70% tổng số nạn nhân các dịch vụ buôn người là các thiếu nữ hay phụ nữ trẻ. Hiệp hội những bàn tay kết hiệp tiếp tục tố giác những tệ nạn này và ủng hộ những chương trình hành động nhằm bảo vệ phẩm giá nữ giới, ngăn ngừa và đồng hành với phụ nữ trong những hoàn cảnh nghèo khổ cùng cực, thăng tiến sự hiện diện trong xã hội và sự phát triển của nữ giới như bản vị con người. Giới chức lãnh đạo hiệp hội cũng cho biết thêm là ngân khoản quyên góp của hội trong năm ngoái đã giảm 7,9%, phần lớn là vì cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay. Tuy nhiên, nhờ sự đóng góp và ủng hộ nhiệt thành vô điều kiện của các thành viên, hiệp hội vẫn bảo trợ được hơn 600 chương trình trợ giúp phát triển trong 57 quốc gia tại Phi, Mỹ và Á Châu, nhằm thực hiện lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco là giúp tất cả các dân tộc tiến tới chỗ trở thành người tự mình gây dựng cơ đồ cho mình. Tin Roma. Đức Thánh Cha gọi điện thoại cho Đức Thượng Phụ Công giáo Siro Giuseppe Đệ Tam Yunan. Chiều ngày 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại cho Đức Thượng Phụ Công giáo Siro Antioquia Ignatius Giuseppe Đệ Tam Yunan để bày tỏ sự gần gũi, tình liên đới cũng như lo âu cho thảm cảnh của các Kitô hữu bị đuổi khỏi thành Mosul. Đức Thượng Phụ cho hãng thông tấn SIR biết cuộc điện đàm đã kéo dài 9 phút. Ngài đã cảm ơn Đức Thánh Cha và xin Đức Thánh Cha gia tăng các nỗ lực với hàng lãnh đạo thế giới và báo cho họ biết tình trạng thanh lọc tôn giáo đang xảy ra trong vùng Ninive bên Iraq. Sự thinh lặng của các nước Tây Âu trước thảm cảnh này thật đáng xấu hổ. Đức Thánh Cha đã bảo đảm với Đức Thượng Phụ và tín hữu Kitô sự gần gũi và lời cầu nguyện liên lỉ của Ngài cho hòa bình và an ninh. Cách đây ít hôm, Đức Thượng Phụ Giuseppe Đệ Tam Yunan cũng đã tố cáo vụ các lực lượng hồi cuồng tín của Caliphat Hồi đốt phá tòa giám mục Công giáo Siro tại Mosul. Ngài cho biết sự sống còn của các Kitô hữu tại Iraq đang gặp nguy cơ. Sau gần 2.000 năm, Kitô hữu không còn hiện diện tại Mosul nữa. Các tín hữu Kitô sau cùng đã phải trốn chạy sang Kurdistan. Tin Seoul, Nam Hàn. Ngân hàng Trung ương Nam Hàn đúc đồng bạc kỷ niệm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Ngân hàng Trung ương Nam Hàn cho đúc 2 đồng bạc kỷ niệm chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco từ ngày 13 đến 18 tháng 8 này. Trong thông cáo công bố ngày 24 tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nam Hàn cho biết sẽ đúc 90.000 đồng bạc gồm 2 loại, 30.000 bằng bạc và 60.000 bằng đồng. Giá mỗi đồng bằng bạc là 50.000 won, tức 48 Mỹ Kim, có hình chim bồ câu ngậm cành ô liu, cùng một vòng tròn thánh giá làm thành biểu tượng như trên quốc kỳ của Nam Hàn. Loại bằng đồng Ottone, giá 10.000 won, tức 10 Mỹ Kim, có một thánh giá hình hoa huệ, chim bồ câu và hoa hồng Sharon biểu tượng cho Nam Hàn. 81.000 đã được bán cho công chúng, trong khi 9.000 sẽ được bán cho các nhà sưu tầm nước ngoài. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói tiếp về cuộc phỏng vấn một nữ tu dòng Trappist Syria về thảm cảnh nội chiến tại Syria, do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc nội chiến tại Syria đã bùng nổ theo sau mùa xuân Ả Rập và đã kéo dài hơn 3 năm qua, khiến cho hơn 100.000 người đã chết, hàng trăm ngàn người bị thương và gây ra cảnh di cư cho hơn 4 triệu người dân Syria. Trong bài thời sự hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần đầu của bài phỏng vấn một nữ tu Trappist bên Syria. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn này. Khi được hỏi phải phản ứng như thế nào trước lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco rằng chúng ta hãy phản ứng, thì vị nữ tu Trappist bên Syria nói rằng: "Vâng, theo tôi thấy thì việc phản ứng đòi hỏi chúng ta phải hành động. Phản ứng theo các kiểu thông thường không đủ, vì tình hình có nguy cơ trở thành tồi tệ thêm. Cần phải thực sự quan tâm tới hoàn cảnh và tìm hiểu các sự việc liên hệ, và chúng thường phức tạp. Nhưng chỉ như thế mới có thể tìm ra các giải pháp." Trả lời cho câu hỏi, Đức Thánh Cha Francisco đã tổ chức ngày cầu nguyện cho hòa bình trong toàn vùng Trung Đông với rất nhiều can đảm. Chứng từ này có được cảm nhận bên Syria hay không? Chị nữ tu này cho biết: "Theo tôi thì chứng tá cầu nguyện này của Đức Thánh Cha đã được gửi tới với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ tới những người dân đất nước Syria chúng tôi mà thôi. Hôm nọ, có một tín hữu Hồi giáo nói với chúng tôi: 'Tôi là tín hữu Hồi giáo, nhưng với lòng biết ơn vô bờ, tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha đang làm rất nhiều điều cho chúng ta và cho người dân nước Syria.' Như thế, tôi nghĩ là chứng tá cầu nguyện ấy đến với tất cả mọi người. Nó cần thiết lắm, vì tôi tin rằng có vài điều chỉ được giải quyết thực sự với một cái nhìn của việc cầu nguyện. Bởi vì lời cầu nguyện cũng là một hành động và nó làm thay đổi cách nhìn các sự vật. Nó giúp bạn hiểu phải làm gì, phải can thiệp ra sao và lắng nghe người dân như thế nào. Chị nữ tu này cũng khẳng định rằng lời mời gọi cầu nguyện này của Đức Thánh Cha có giá trị đối với tất cả mọi người. Chị nói, xem ra chúng ta luôn luôn cùng nhau đứng trước mặt Thiên Chúa đấng tạo hóa và đứng trước sự thiện trong con tim của từng người. Tôi nghĩ rằng, ngay từ đầu, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời mời gọi ấy với con người. Khi được hỏi, trong nước láng giềng Iraq hiện đang có cuộc tấn công của các lực lượng hồi cuồng tín khiến cho toàn thể thế giới kinh hoàng. Các chị sống gần biên giới Iraq và các người hồi cuồng tín đang hiện diện trong một vài vùng của đất nước Syria. Các tin tức này có khiến cho các chị lo sợ hay không? Và người ta có phản ứng như thế nào? Vị nữ tu này trả lời rằng, chắc chắn là điều này khiến cho chúng tôi rất âu lo. Chính bởi vì người ta đang tạo ra một vùng rộng lớn liên tục đang nằm trong tay của các người hồi quá khích. Một đàn, điều này không gây ngạc nhiên cho lắm, nhất là đối với người Syria. Bởi vì từ lâu họ đã trông thấy sự kiện này tiến tới, nhằm xé rách đất nước thành các vùng dưới quyền kiểm soát của các phe phái khác nhau. Đằng khác, nó cũng khiến cho người ta âu lo và kinh hoàng. Bởi vì bây giờ nó là một sự hiện diện đông đảo và cũng rất sinh động. Các trận đánh ngày càng khốc liệt. Trước tình trạng này, kết quả cuộc bầu cử không khiến cho người ta ngạc nhiên, nhưng chắc chắn là nó không được đồng nhất. Tôi tin mọi người dân đã muốn nói rằng, chúng tôi muốn cùng nhau tái thiết quê hương, chúng tôi muốn hòa bình, chúng tôi muốn an ninh. Sau cùng, trả lời cho câu hỏi, một vương quốc hồi thánh chiến Califato Jihadista trong một đất nước như Iraq gây nguy hại cho các tín hữu Kitô. Là một tín hữu Kitô, chị nghĩ gì khi xảy ra một điều như thế trong quê hương Syria của chị? Vị nữ tu này trả lời, điều mà chúng tôi biết, kể cả người Hồi giáo, người Syria và tất cả mọi Kitô hữu, là nước Syria đã không bao giờ là một quốc gia nơi có khuynh hướng hồi cuồng tín đâm rễ. Người dân có một linh hồn khác, một tâm thức khác. Dĩ nhiên là có nỗi lo sợ đối với chủ trương hồi cuồng tín, bởi vì đó là một phong trào có thật, hiển nhiên và được vũ trang. Nhưng mà chúng tôi cầu nguyện để đừng xảy ra điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần còn lại của bài thời sự trình bày cuộc phỏng vấn một nữ tu dòng Trappist Syria về thảm cảnh nội chiến tại Syria. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài vừa qua chúng ta đã tìm hiểu đề tài tương quan giữa Đức Maria và Cộng đoàn cử hành Bí tích Thánh Thể. Hôm nay chúng ta chuyển sang một đề tài khác. Đó là tương quan giữa Đức Maria và năm phụng vụ. việc Thiên Chúa đến với con người và thông truyền với con người trong lịch sử là một sự kiện nền tảng. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã phát triển trong dòng thời gian qua các biến cố, đạt tột đỉnh với cái chết của con Thiên Chúa trên thập giá và sự sống lại của người, và chúng ta đợi chờ ngày người quang lâm. Giao ước đã được thực hiện trong quá khứ nơi các biến cố nền tảng, ngày nay được giáo hội làm cho hiện diện qua các buổi cử hành phụng vụ để đem ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người. Toàn bộ các ngày lễ, qua đó giáo hội cử hành hàng năm mầu nhiệm của Chúa Kitô theo tiết nhịp thời gian, được coi như việc diễn tả lễ nghi của lịch sử cứu độ, được hiểu như là bí tích tổng thể trong hoàn cảnh của giáo hội và với các dấu chỉ mà giáo hội có. Các bí tích và các ngày lễ được ghép vào thời gian, được đo lường bằng ngày, tháng, năm, cấu tạo nên thời gian cứu độ, được phân biệt trong cách thức và trong cường độ của chúng. Từ thực tại này nảy sinh ra năm phụng vụ. Thần học gia Maxili định nghĩa năm phụng vụ như sau: năm phụng vụ không gì khác hơn là lúc trong đó cái tất cả của lịch sử cứu độ, nghĩa là Chúa Kitô trong các dự phóng thời gian khác nhau của quá khứ, hiện tại, tương lai, được đem vào trong thời gian xác định của một nhóm người nhất định trong không gian của một năm. Trong nghĩa đó, thời gian phụng vụ chỉ nhấn mạnh giá trị tổng hợp thuộc lần thời gian của không gian cứu độ. Tài liệu canh tân giáo lý của Hội đồng Giám mục Italia coi toàn thể các buổi cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô trong suốt một năm như là việc cử hành liên tục và tiệm tiến toàn chương trình cứu rỗi, trong một hình thái vừa là một thời gian gợi lại các công trình kỳ diệu của Thiên Chúa, vừa là phụng tự với tình con thảo, vừa là việc giáo dục và thánh hóa giáo hội. Việc hiểu biết của canh tân phụng vụ không chỉ hạn chế nơi việc cập nhật hóa giản lược, nhưng được thực thi từ nền thần học đòi hỏi phải trình bày các nguyên tắc hướng dẫn năm phụng vụ với các nền tảng kinh thánh và lịch sử của nó, bao gồm biến cố nảy sinh và các phát triển qua các thời đại văn hóa. Nếu không thiết định một cách rõ ràng ngay từ đầu các dữ kiện ấy, thì không thể ý thức được ý nghĩa và giá trị gán cho các chu kỳ thời gian phụng vụ. Chỉ khi đưa ra một cách chính xác giáo lý và lịch sử phụng vụ như vậy mới có thể giải thích một cách hữu hiệu các ngày lễ Kitô. Tầm quan trọng và diện mạo của các ngày lễ kính Đức Maria phù hợp với toàn hệ thống sẽ tùy thuộc nơi sự kiện trung tâm này. Như vậy, điểm đầu tiên cần tìm hiểu là các nội dung của năm phụng vụ qua sự khai sinh và lịch sử phát triển của nó. Trong lịch sử phụng vụ này, phần đóng góp của kinh nghiệm phụng vụ Do Thái là điều cần chú ý. Dân Israel đã biết tới chu kỳ 7 ngày có nguồn gốc Babylonia gắn liền với các chu kỳ của mặt trăng và đã biến ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy trong tuần, trở thành ngày lễ nghỉ. Theo truyền thống tư tế, nó là ngày tưởng niệm cuộc tạo dựng, và theo truyền thống Gia-vít, nó là ngày tưởng niệm giao ước mà Gia-vê Thiên Chúa đã ký kết với dân Israel. Ngày Sa-bát ý nghĩa và quan trọng tới độ việc tuân giữ nó sẽ trở thành dấu chỉ định tính lòng tin và phụng tự của dân Israel. Các ngày lễ của Do Thái giáo là tiền sử các ngày lễ của Kitô giáo. Dân Israel đã rút tỉa từ môi trường của các bộ lạc du mục Bedouin và của dân Canaan các ngày lễ gắn liền với các chu kỳ của mặt trăng trong nền văn minh Babylonia và của mặt trời trong nền văn minh Ai Cập. Như thế, các tôn giáo ngoài Thánh Kinh cùng nhau cung cấp thời biểu cho các ngày lễ của giáo hội Kitô, và dân Israel đã thích ứng các ngày lễ đó vào tiết nhịp sống của dân tộc vùng địa Trung Hải, chuyên sống bằng nghề chăn nuôi súc vật và nghề nông. Do sự thúc đẩy của các biến cố, qua đó Thiên Chúa bước vào lịch sử của họ một cách duy nhất và đặc biệt, dân Israel đã biến các lễ trọng thiên nhiên gắn liền với các tiết nhịp của vũ trụ và thảo mộc trở thành các ngày lễ cứu độ, nghĩa là tưởng niệm lịch sử thánh của các nguồn gốc khai nguyên vũ trụ, loài người và dân Israel. Như vậy, các ngày lễ theo tiết nhịp của bốn mùa sinh hoạt trong năm, mùa xuân là thời gian đem các đàn vật lên các cánh đồng cỏ trên núi. Mùa hè là thời gian gặt lúa. Mùa thu là lúc hái trái cây, đã trở thành lễ bánh không men và lễ vượt qua, tưởng niệm cuộc giải phóng Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Lễ các tuần hay ngũ tuần quy chiếu về giao ước Giave Thiên Chúa đã ký kết với dân Israel trên núi Sinai và ơn ban lề luật. Và lễ lều nhắc lại kỷ niệm 40 năm lang thang trong sa mạc Sinai trước khi được vào đất hứa. Chúa Giêsu đã sống và tuân giữ các ngày lễ này của Do Thái giáo. Trong khi tuyên bố ngày lễ nghỉ Sa-bát đã được vượt thắng, Chúa Giêsu ban ý nghĩa mới cho lễ vượt qua, cho tới chỗ khiến cho nó trở thành lược đồ giải thích cuộc sống và hoạt động cứu độ của người. Lễ vượt qua của Chúa Giêsu mầu nhiệm cái chết và sự sống là biến cố chính thâu tóm toàn lịch sử và tái lập giao ước mới vĩnh cửu, nghĩa là thời sau hết. Qua cuộc sống của Chúa Giêsu, việc chuẩn bị trong thời cựu ước đạt thời điểm chính xác của ơn cứu rỗi một cách tràn đầy và vĩnh viễn. Với Chúa Kitô, đấng đã khai mào năm cứu độ, chúng ta từ thời gian lịch sử cứu rỗi bước sang thời gian nghi thức hay phụng vụ như Thánh Giáo Hoàng Leo Cả đã nói. Điều đã là hữu hình nơi đấng cứu độ chúng ta đã được chuyển vào trong các nghi lễ bí tích. Mặc dù có cuộc tranh luận bài Do Thái trong các thế kỷ đầu khiến cho các vấn đề có thể xuất hiện dưới một ánh sáng khác, phụng vụ Kitô cũng đâm rễ sâu trong cựu ước, trong sự tiếp nối, tiến triển và vượt xa hơn phụng vụ Do Thái thời cựu ước. Chính vì thế các ngày lễ cổ xưa yểm trợ và chuẩn bị cho các ngày lễ mới thay đổi một cách sâu rộng. Tuy nhiên, nguồn gốc đích thật của năm phụng vụ Kitô được làm thành bởi một chuỗi các ngày Chúa Nhật, bắt nguồn từ biến cố Chúa Kitô hiện ra trong buổi chiều cùng ngày Phục Sinh, ngày thứ nhất sau ngày Sa-bát và 8 ngày sau đó. Trong chương 20 của Phúc Âm, Thánh Gioan viết: "Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho các con." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả tông đồ Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín, Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Các sự kiện này được giáo hội coi như các biến cố làm nền, tạo thành khởi đầu của thời mới. Như thế ngày Sa-bát vĩnh viễn bị mất đi thế đứng quan trọng của nó. Mặc dù tiết nhịp của tuần vẫn không thay đổi, nhưng yếu tố mới ở đây là ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, ngày lễ nguyên thủy, tưởng niệm thời đại mới của ơn cứu độ. Ban đầu chỉ có một chuỗi các ngày Chúa Nhật tiếp nối nhau, tạo thành nòng cốt của năm phụng vụ. Ngày của Chúa, Dies Dominicus, là ngày lễ Kitô duy nhất đủ để định tính bí tích của thời gian trong suốt năm, được coi như một thời phục sinh liên tục duy nhất. Chúa Nhật là lễ phục sinh được lập lại mỗi 8 ngày. Nếu ngày Chúa Nhật là ngày tưởng niệm ơn cứu độ, thì việc cử hành bí tích thánh thể trở thành kiểu diễn tả chính yếu. Vì bí tích thánh thể không phải là một sự trừu tượng không được sống một cách vô thời gian. Được cử hành trong một ngày chính, nó đã trở thành một dấu chỉ, và tới phiên nó, ngày Chúa Nhật lại nhận được ý nghĩa tràn đầy từ thời điểm trong đó nó được cử hành. Từ thời xa xưa, có lẽ đã từ thời các tông đồ, nhưng chắc chắn là từ thời sau thời các tông đồ, ngày Chúa Nhật tự định tính giữa những ngày Chúa Nhật khác như lễ kỷ niệm biến cố vượt qua, biến cố Chúa Kitô sống lại và được sống như ngày Chúa Nhật vĩ đại. Trước khi là một phát xuất từ Do Thái giáo, nó đã là hoa trái kinh nghiệm của một suy tư đức tin. Ý thức về mầu nhiệm phục sinh như là trung tâm chương trình cứu độ và như là cột trụ của tất cả cuộc sống của giáo hội và cuộc sống Kitô cũng cần phải được diễn tả ra qua các lễ nghi phụng tự trong một hình thái thích hợp. Việc cử hành Chúa Nhật hàng tuần và cử hành hàng năm lễ phục sinh là nòng cốt của truyền thống Kitô trong việc coi thời gian như bí tích. mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô như kiểu diễn tả phụng tự bản chất của Kitô giáo đối với thời các tông đồ cũng như sau thời của các vị và cả sau đó nữa, đã là đối tượng duy nhất của các ngày lễ Kitô, bao gồm tất cả mọi biến cố lịch sử cuộc đời Đức Giêsu thành Nazareth. Các sự kiện này làm thành nhân tố được diễn tả ra một cách rõ ràng sau đó thành tổng thể chu kỳ linh động của các ngày lễ Kitô như là mầm giống, nhưng không được hướng dẫn bởi một chủ ý ban đầu hay một dự án rõ ràng. Tuy nhiên, tổng thể các ngày lễ này sẽ tiến triển theo một luận lý nội tại trong một môi trường, trong đó dữ kiện nằm cốt được nhìn trong sự toàn vẹn của nó. Bởi vì giáo hội cổ xưa đã có một nền Kitô học và giáo hội học thống nhất được diễn tả ra trong một thực hành khá rõ ràng.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho tôi xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá, xin được cùng chết với người để được phục sinh với người Thiên Thu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, dù được Chúa mời gọi nên thánh với cách thức khác nhau, nhưng thánh Eusebio và thánh Ferro Giuliano đều cùng đáp trả tình yêu của Chúa bằng một cuộc đời nhiều hy sinh và thử thách. Các ngài đã để lại một tấm gương về một đời sống đạo đức và lòng yêu mến thánh thể mà giáo hội muốn chúng ta chiêm ngắm trong ngày lễ kính nhớ các ngài hôm nay. Thánh Eusebio sinh tại Sardinia trong một gia đình quý phái. Ngài được vinh dự là con của một người cha chịu chết vì đức tin dưới thời Diocletiano. Mẹ ngài đã đưa hai người con về sống tại Roma. Ngài được Đức Giáo Tông Eusebio rửa tội và lấy tên của mình đặt cho con trẻ. Eusebio được nuôi dưỡng trong bầu khí đạo đức. Ngài theo học văn chương và nghệ thuật, gia nhập hàng giáo sĩ, ngài được phong chức đọc sách. Ngài được sai đi Vercellesi và năm 345 được chọn làm giám mục tiên khởi của giáo phận này. Xét rằng phương cách hữu hiệu nhất để thánh hóa các linh hồn là phải có một hàng giáo sĩ được huấn luyện tử tế, ngài thiết lập một trường đào tạo linh mục. Cùng với nhóm môn sinh, ngài sống đời ẩn tu ngay giữa thành phố. Nhưng những lời khuyên dạy đầy cảm kích của ngài đã làm cho Vercellesi thay đổi hẳn. Các tội nhân tìm về lãnh nhận các bí tích và nhiệt thành phụng sự Chúa. Chịu bắt hại vì đạo, cuộc đời Eusebio đã đạt tới vinh quang cao cả. Khi ấy, bề rối Ario bành trướng mạnh mẽ với sự bảo trợ của hoàng đế Constantino. Eusebio mãnh liệt chống lại và đức tin không thể lay chuyển của ngài đã khiến cho Đức Giáo Tông chỉ định ngài dẫn đầu phái đoàn các giám mục đến gặp hoàng đế để bên vực đức tin. Đầy nhiệt tâm, ngài thuyết phục được hoàng đế triệu tập một công đồng. Năm sau, công đồng khai diễn tại Milan. Mặc dù những người theo bề rối Ario ra sức ngăn cản, nhưng cuối cùng Eusebio vẫn được tham dự công đồng. Thấy phần đông theo lạc giáo, Ngài trình biểu thức đức tin của công đồng Nicea, đòi mọi người ký nhận trước khi bàn đến điều gì khác nữa. Ngài cương quyết không chịu ký vào văn bản lên án thánh Athanasio vì giám mục chúng sợ nhất. Tức giận, chúng vận động hoàng đế đẩy Ngài đi Plestina. Tại nơi lưu đày, Eusebio chịu không biết bao nhiêu là điều cực khổ bởi cách đối xử dã man của các thù địch. Theo lời thánh Hieronymo kể lại, thánh nhân còn bị gửi đi Cappadocia và tới miền thượng Thebaide bên Ai Cập. Tại những nơi này, thánh nhân còn chịu muôn vàn cực hình cho đến khi hoàng đế Constantino băng hà, ngài mới được hồi hương. Dầu vậy, trên đường về, theo lệnh của Đức Giáo Tông, thánh Eusebio còn phải ghé nhiều giáo đoàn để an ủi, khích lệ các giáo hữu bị đau khổ bởi những tàn phá của phái Ario để lại, dàn xếp những tranh chấp nội bộ của một số giáo đoàn. Trở về Vercelli, thánh Eusebio được tiếp đón nồng nhiệt như một vị anh hùng. Tuy già cả và sức yếu, ngài vẫn tận tụy phục vụ giáo phận cho đến khi qua đời năm 371. Người ta tôn kính ngài như vị thánh tuẩn đạo vì những đau khổ mà ngài đã chịu suốt những ngày tháng lưu đày. Cùng với thánh Eusebio, hôm nay giáo hội cũng mừng kính thánh Ferro Giuliano. Thánh nhân chào đời vào ngày 4 tháng 2 năm 1811 ở nước Pháp, trong một gia đình khá giả, vào thời sau cuộc cách mạng Pháp với nhiều biến động về văn hóa, chính trị và tôn giáo. Cha ngài là người cần cù làm ăn nhưng tính tình lại nghiêm khắc, bù lại mẹ ngài là người nhẫn nại và đạo đức. Ngay từ khi mới được 5 tuổi, Ferro Giuliano đã có những lần tự đi đến nhà thờ, trèo lên gần nhà chầu để chuyển vãng thân tình với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mặc dù hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, vất vả làm ăn trong xưởng ép dầu của cha, rồi sức khỏe thì mong manh, lại còn bị cha ngăn cản ý định đi tu, nhưng Ferro Giuliano vẫn kiên trì phấn đấu học tập. Ngày 20 tháng 7 năm 1834, lúc 23 tuổi, Ferro Giuliano được thụ phong linh mục phục vụ cho giáo phận Grenoble. Trước khi sáng lập dòng thánh thể, cha Ferro Giuliano đã từng là linh mục dòng Đức Mẹ với những chức vụ quan trọng. Cuộc đời của cha Ferro Giuliano luôn có bóng dáng của thánh giá với muôn vàn hy sinh, nhất là trong giai đoạn cha phải nghe theo tiếng Chúa rời bỏ dòng Đức Mẹ để thành lập dòng thánh thể. Thánh thể là trung tâm cuộc đời của thánh Ferro Giuliano. Thánh nhân đã vượt qua mọi gian nan thử thách, miễn là thánh thể Chúa được tôn vinh. Sau những hoạt động không nghỉ ngơi cho lý tưởng thánh thể, vì quá kiệt sức, thánh nhân đã từ trần ngày 1 tháng 8 năm 1868 tại chính nơi ngài chào đời và lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã nâng ngài lên bậc hiển thánh vào ngày 9 tháng 12 năm 1962. Ngày 2 tháng 8 hàng năm là ngày lễ mừng kính ngài trên toàn giáo hội. Lạy Thiên Chúa, Chúa đã làm cho lòng thánh Ferro Giuliano bùng cháy lên lửa yêu mến cách lạ lùng đối với mầu nhiệm mình và máu Đức Kitô, Con Chúa, Chúa cũng ban cho Thánh Eusebio lòng nhiệt thành vì nước Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Qua lời cầu bầu của hai thánh, xin cho chúng con lãnh nhận được ơn phúc dồi dào của bàn tiệc Thánh Chúa, để ban cho chúng con thêm sức mạnh, sống xứng đáng với danh xưng Kitô hữu mà chúng con đã lãnh nhận. Amen.
Vẫn sống nhưng không là tôi sống, mà là Giêsu người sống trong tôi. Người đã yêu tôi nên nguyện tôi chết, đóng đinh với người và sống thiên thu. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Được cùng chết với người để được phục sinh với người thiên thu. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người thiên thu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.